Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, thứ Tư, ngày mùng 1 tháng 11, lễ các thánh nam nữ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 5, câu 1 đến câu 12a. Khi ấy, thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên, người lên tiếng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta xỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lắm. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong niềm hân hoan mừng kính các thánh nam nữ trên thiên quốc, giáo hội cho chúng ta lắng nghe phúc thật tám mối, hay cũng được gọi là hiến chương nước trời. Các thánh là ai vậy? Thưa, các ngài là những người được hưởng các mối phúc thật của Chúa. Trên trần gian có nhiều mối phúc của tài sản, mối phúc của danh vọng, mối phúc của con cái, hay ta có thể gọi tên nhiều mối phúc khác. Nhưng những mối phúc ấy chỉ là hình bóng, mối phúc ấy chỉ là tạm bợ. Còn các mối phúc chúng ta nghe công bố trong tin mừng hôm nay, đó là các mối phúc thật. Tuy nhiên, với cảm nhận tự nhiên của con người, những mối phúc ấy dường như lại là những thứ con người trốn chạy. Bởi lẽ, chẳng ai đi tìm sự sầu khổ, chẳng ai đi tìm sự bách hại, chẳng ai lại thích mình mãi mãi khó khăn, nghèo nàn. Những mối phúc dường như đi ngược với tâm thức của con người, đi ngược với những gì con người tìm kiếm. Vậy tại sao đó lại là mối phúc mà là phúc thật? Ta có thể hình dung một hình ảnh thế này. Nhìn lên trên khung cửa kính của nhà thờ chánh tòa, những tấm kính màu khi mặt trời chiếu vô thật sặc sỡ và phản ánh cho ta những bức tranh tuyệt đẹp. Bức tranh của các thánh, bức tranh mà các nghệ nhân đã dày công diễn tả. Nhưng một khi những tấm kính ấy không được ánh sáng chiếu tỏa, ta chỉ thấy một màn đêm hay những bóng mờ màu sắc. Hoặc nếu ta tách rời những miếng kính màu được ghép trên khung cửa, ta không thể nhận thấy đó là hình hài. Chỉ khi nào những miếng kính được ráp lại với nhau và đón nhận ánh sáng chiếu qua, nó mới phản chiếu cho chúng ta bức tranh muôn màu sặc sỡ. Ta cũng có thể hình dung mỗi mối phúc là những mảnh ghép những mảnh ghép của kính màu làm nên gương mặt của Đức Giêsu. Khi chúng ta sống các bối phúc mà Tin Mừng mời gọi, chính là chúng ta đang họa lại nơi chính mình hình ảnh sống động của Đức Giêsu, đấng nghèo khó, đấng thanh sạch, đấng chịu bách hại vì lẽ công chính. Đức Giêsu đã sống trọn vẹn các bối phúc này và Ngài chỉ cho chúng ta con đường để đạt đến hạnh phúc đích thật. Không có con đường nào khác ngoài con đường Đức Giêsu đã đi. Không có con đường nào khác ngoài con đường của Thầy Chí Thánh. Các thánh là những người đã sống các bối phúc, đã trở thành những mắt kính màu được ghép vào tạo ra gương mặt của Đức Giêsu. Họ đã chấp nhận để ánh sáng của Đức Giêsu chiếu vào gương mặt mình, hầu họ có thể phản chiếu gương mặt của Thầy Chí Thánh. Mỗi chúng ta khi mừng kính các thánh nam nữ hôm nay, chúng ta học các ngài để mỗi người cũng trở nên những mảnh kính màu sặc sỡ, chính là chúng ta sống các bối phúc của Tin Mừng, sống các bối phúc thật, và để ánh sáng của Chúa Kitô chiếu rọi trên gương mặt của chúng ta, hầu chúng ta cũng trở nên rạng rỡ, hầu chúng ta cũng phản chiếu hình ảnh sống động của Đức Giêsu. Xin cho mỗi chúng ta một ngày mai cũng được hợp hoan cùng các thần thánh trên trời mà chiêm ngắm vinh quang Thiên Chúa. Lạy Chúa, hôm nay chúng con mừng kính các thánh nam nữ. Họ là cha ông của chúng con, là các bậc tiền nhân. Họ là những bạn hữu của chúng con, những người đã chia sẻ cuộc sống với chúng con. Nay họ hoàn tất cuộc hành trình dương thế và được về trời chiêm ngắm vinh quang Chúa. Chúng con ngợi khen lòng thương xót của Chúa. Chúng con tri ân những điều tuyệt diệu Chúa đã thực hiện trong cuộc đời của các thánh. Xin cho gương sáng của các ngài giúp chúng con mạnh mẽ tiến bước, và xin Chúa chiếu tỏa ánh sáng của ngài trên cuộc đời chúng con, để chúng con hân hoan tiến về nhà cha. Amen.
Vì hạnh phúc con người.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Kinh Vatican công bố bản tường trình đúc kết khóa thứ nhất Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 16. Tối thứ Bảy, ngày 28 tháng 10 vừa qua, bản tường trình đúc kết khóa thứ nhất của Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 16 về chủ đề tiến tới một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ mạng đã được công bố trong cuộc họp báo tại Vatican sau khi đã được các tham dự viên bỏ phiếu bao chiều trước đó. Văn kiện này được bỏ phiếu theo từng điều và để được thông qua cần có 2/3 số phiếu sẽ được dùng như tài liệu làm việc của khóa 2 của Thượng Hội đồng này sẽ tiến hành vào tháng 10 năm tới, năm 2024. Với khoảng 42 trang, chia thành 20 vấn đề, tài liệu trình bày những suy tư và đề nghị liên quan tới rất nhiều vấn đề trong giáo hội, kể cả giáo triều Roma, Hồng Y Đoàn, các vị đại diện tòa thánh, và đặc biệt là vai trò của phụ nữ và giáo dân trong giáo hội, thừa thác vụ của các giám mục, linh mục, phó tế, tầm quan trọng của người nghèo và người di dân, sứ vụ truyền giáo trong lĩnh vực kỹ thuật số, đại kết, nạn lạm dụng, vân vân. Giới báo chí đặc biệt chú ý đến một số vấn đề đáng quan tâm, như cho phụ nữ làm phó tế và thăng tiến phụ nữ trong giáo hội. Trong chiều hướng này, có đề nghị cần cấp thiết bảo đảm cho phụ nữ có thể tham gia vào những tiến trình quyết định và đảm nhận những vai trò trách nhiệm trong một vụ thừa tác vụ. Đức Thánh Cha đã gia tăng một cách đáng kể số phụ nữ ở vai trò trách nhiệm trong giáo triều Roma. Điều đó cũng phải xảy ra ở các bình diện khác của đời sống giáo hội. Cần thích ứng giáo luật về vấn đề này. Cần tiếp tục nghiên cứu về mặt thần học và mục vụ liên quan tới vấn đề cho phụ nữ làm phó tế, sử dụng những kết quả của các ủy ban đã được Đức Thánh Cha thiết lập và những nghiên cứu đã thực hiện cho đến nay. Văn kiện đúc kết cũng tố giác những vụ kỳ thị trong việc làm và lương bổng giữa lòng giáo hội. Cần cứu xét và giải quyết các vấn đề này, đặc biệt là các nữ tu quá nhiều khi bị coi như những công nhân rẻ tiền. Về thừa tác vụ linh mục, có đề nghị cứu xét từng trường hợp một và theo bối cảnh, việc hội nhập các linh mục đã hồi tục vào một công việc mục vụ, đề cao giá trị việc huấn luyện và kinh nghiệm của họ. Cũng có nhận xét rằng, nhiều khi các giám mục gặp khó khăn trong việc xử lý những vụ lạm dụng tính dục, làm sao dung hòa vai trò là người cha và là thẩm phán. Vì thế, có đề nghị cứu xét việc ủy thác vai trò xét xử cho một thẩm quyền khác, cần xác định về giáo luật. Ngoài ra, có đề nghị thiết lập những cơ cấu và tiến trình kiểm soát công việc của giám mục về lối hành xử quyền bính, quản trị kinh tế các tài sản của giáo phận, điều hành các tổ chức tham gia và bảo vệ đối với mọi loại lạm dụng. Thượng Hội đồng cũng yêu cầu một sự kiểm chứng các tiêu chuẩn chọn ứng viên làm giám mục, quân bình hóa quyền bính của vị sứ thần tòa thánh với sự tham gia của Hội đồng giám mục, đồng thời gia tăng sự tham khảo ý kiến dân chúa, lắng nghe nhiều giáo dân, tu sĩ nữ, và cần tránh những áp lực không thích hợp. Có nhiều giám mục bày tỏ nhu cầu cần xét lại hoạt động và củng cố cơ cấu của các giáo tỉnh và giáo miền. Thượng Hội đồng cũng cho rằng tính đồng hành có thể soi sáng về những cách thức cộng tác giữa Hồng Y Đoàn với sứ vụ Phêrô.
In Jerusalem, đại diện bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa nói rằng dân chúng tại Gaza đang sống trong hỏa ngục. Cha Ibrahim Fantas, người Ai Cập, đại diện bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, hiện cư ngụ tại Jerusalem, nói rằng dân chúng tại Gaza đang sống trong hỏa ngục. Và ngài ngỏ lời cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco là vị duy nhất kêu gọi hãy ngừng chiến. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 29 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco tái kêu gọi hòa bình cho Ukraine và Thánh Địa. Đức Thánh Cha nói, đặc biệt tại Gaza, hãy để cho việc cứu trợ nhân đạo được tiến hành và hãy trả tự do ngay cho các con tin. Ước gì không ai từ bỏ cả thể, ngăn chặn võ khí. Hãy ngừng chiến. Đó là câu tôi vừa nghe cha Ibrahim Fantas, cha mới nói trong chương trình giống hình ảnh của Chúa rằng, hãy ngừng chiến, hãy ngừng chiến. Cha là đại diện bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa. Cả chúng ta cùng với cha Ibrahim, chúng ta nói hãy ngừng chiến, xin hãy ngưng lại với anh chị em, chiến tranh luôn luôn là một thất bại. Cha Fantas nói với Đài Vatican rằng, tôi muốn cảm ơn Đức Thánh Cha. Cùng với lòng biết ơn này, tôi cảm thấy sự cay đắng khi nhận thấy rằng những người có quyền lực của trái đất này đã không đón nhận tiếng kêu đó. Không ai lắng nghe, không ai cảm thấy nhu cầu của dân chúng tại Gaza, không còn nhà cửa, lương thực, điện nước, chẳng còn gì. Cha cho biết, có nhiều trẻ em bị giết, phụ nữ, những người khuyết tật, hơn 10.000 người bị giết trong 24 ngày. Có bao nhiêu trẻ em, rất nhiều trẻ em và phụ nữ ở dưới các căn nhà bị phá hủy ở Gaza. Không ai biết để giúp đỡ những người ấy. Tại Gaza, thiếu thốn mọi sự, thiếu các nhu yếu phẩm để sống. Những người bị thương có tới hơn 20.000 người không có cơ may được chăm sóc và cứu sống. Chỉ có Đức Thánh Cha kêu gọi ngừng bắn. Tôi hy vọng họ sẽ lắng nghe Ngài. Về phần cha Gabriele Romanelli, cha sở giáo sứ Công giáo Thánh Gia ở Gaza cho biết có khoảng 700 người đang ở trong khu vực nhà xứ, trong khi đó các cuộc tấn công trên bộ ngày càng khốc liệt. Cha nói, quý vị thử tưởng tượng xem 700 người ở trong một nhà thờ, trong khi toàn Gaza bị vây hãm.
Kinh Vatican. Các tín hữu LGBTQ+ thất vọng về văn kiện đúc kết thượng hội đồng. Bày tỏ sự thất vọng nhiều nhất về văn kiện đúc kết thượng hội đồng giám mục là những người ủng hộ và làm việc mục vụ cho các tín hữu công giáo đồng tính luyến ái, lưỡng tính và đổi giống, gọi tắt là LGBTQ. Cha James Martin, dòng tên người Mỹ, người từ lâu dấn thân trong lãnh vực này và đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến nhiều lần, cũng như mời tham dự thượng hội đồng giám mục kỳ thứ 16 này. Cha bày tỏ thất vọng vì văn kiện đúc kết và nói với tạp chí The Tablet của Anh Quốc hôm 29 tháng 10 vừa qua rằng, tôi tin rằng phần lớn các tín hữu công giáo LGBTQ thất vọng vì họ không hề được nhắc tới, dù là một lần, trong văn kiện đúc kết. Về điểm này, văn kiện không tương ứng với nhiều cuộc thảo luận trong các nhóm nhỏ và cũng được nhắc đến trong một số bài phát biểu tại các khóa họp khoáng đại. Quả thực, trong tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục có dùng từ LGBTQ, nhưng trong văn kiện đúc kết, từ này không hề được sử dụng và chỉ gọi là những người có xu hướng khác về tính dục. Cả ông Frances de Bernardo, giám đốc điều hành tổ chức gọi là Thừa Tác Vụ Những Con Đường Mới, bày tỏ thất vọng vì văn kiện đúc kết chỉ tái khẳng định quy luật cố hữu của hàng giáo phẩm, trái ngược với ước muốn nồng nhiệt của các tín hữu công giáo trên thế giới, muốn giáo hội dấn thân tích cực với những người LGBTQ. Văn kiện không đưa ra tuyên bố tích cực nào với các tín hữu thuộc thành phần này, và họ rất thất vọng.
Tin Madrid, Tây Ban Nha. Lễ phong trần quốc cho 20 vị tự đạo Tây Ban Nha. Thứ Bảy, ngày 18 tháng 11 tới đây, Tổng giáo phận Sevilla ở miền Nam Tây Ban Nha sẽ cử hành lễ phong trần quốc cho 20 vị tử đạo bị sát hại vì đức tin trong thời nội chiến từ năm 1936 đến năm 1939. Lễ tôn phong sẽ do Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đại diện Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại nhà thờ chính tòa địa phương. Trong số các vị tử đạo, có 10 linh mục, 1 chủng sinh và 9 giáo dân, kể cả một phụ nữ giúp việc cho giáo xứ, bị giết vào năm 1936. Đứng đầu là cha Manuel González. Các giáo dân khác gồm các luật gia, nông dân, một dược sĩ, một ông từ nhà thờ và một thợ mộc. Chủng sinh bị giết là con của một giáo dân tử đạo. Trong số các linh mục, nhiều vị đã bị bạo hành do trào lưu vài giáo sĩ trước khi nội chiến bùng nổ. Một số vị là những nhà giáo dục. Các vị khác còn xử và thánh đường của các vị bị đốt phá. Trong cuộc họp báo để thông báo lễ phong trần quốc, Đức cha José Ángel Sáiz Meneses, tổng giám mục Sevilla sở tại, giải thích rằng lễ tôn phong này là một biến cố chúng ta được kêu gọi cử hành trong bầu khí đức tin, trước tiên để cảm tạ Thiên Chúa vì chứng tá của các anh chị em chúng ta trong đức tin. Đức Tổng giám mục cũng nhắc lại lòng ngưỡng mộ về chứng tá của hơn 10.000 linh mục, tu sĩ bị giết hại tại Tây Ban Nha, đã gọi hứng cho văn hào Paul Claudel người Pháp nói rằng, bao nhiêu vị tử đạo như thế mà không có một trường hợp chối đạo. Đức Tổng giáo mục Saïd cũng nhắc nhớ lời của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 nói rằng, nhờ đức tin, các vị tử đạo đã hiến mạng sống mình như chứng tá cho chân lý tin mừng, đã biến đổi và làm cho họ có khả năng đạt tới hòn ân yêu thương cao nhất với sự tha thứ cho những kẻ bách hại. Sau cùng, Đức Tổng giáo mục giáo phận Sevilla hy vọng lễ tôn phong 20 chân phước tử đạo là một cơ hội ẩn phúc để hồi sinh đức tin của các cộng đoàn Kitô, biến các cộng đoàn này thành nơi có công lý, tình thương, an bình, sự sống chung và hòa giải, vì các vị tử đạo là kho tàng tinh thần phong phú đối với mỗi người. Nhân lễ phong trần phước cho 20 vị tử đạo, có một loạt sinh hoạt được tổ chức, như ngày 10 tháng 11, Đức cha phụ tá Teodoro Leon sẽ cùng với giáo sư sử học José Leonardo Ruiz thuyết trình, và cùng hôm đó có buổi canh thức cầu nguyện tại nhà thờ chính tòa Sevilla. Ngày 17 tháng 11, các lễ phong trần phước có buổi cầu nguyện và đại chủng viện giáo Phật. Trong những ngày từ 19 đến 26 tháng 11, tại giáo xứ của các chân phước mới sẽ có các thánh lễ tạ ơn.
Tin Vatican, Ngoại trưởng Tòa Thánh điện đàm với Ngoại trưởng Iran. Hôm 30 tháng 10 vừa qua, Ngoại trưởng Iran, ông Hossein Amirabdollahian đã điện thoại cho Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher để trao đổi về cuộc xung đột tại Trung Đông. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết trong cuộc điện đàm, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng đã bày tỏ lo âu của Tòa Thánh về những biến cố giữa Israel và Palestine, đồng thời khẳng định sự tuyệt đối cần thiết tránh làm cho cuộc xung đột lan rộng, cũng như nỗ lực đạt tới giải pháp hai quốc gia cho hai dân tộc. Đứng trước cuộc khủng hoảng tại Trung Đông, các tác nhân khác nhau đang tìm kiếm sự hỗ trợ của Tòa Thánh, với tiếng nói được coi là có uy tín về những vấn đề quốc tế. Hôm thứ Năm, ngày 26 tháng 10 vừa qua, Tổng thống Recep Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ đã điện thoại cho Đức Giáo hoàng Francisco. Cũng vậy, trong những ngày qua, Đại sứ quán Israel tại Tòa Thánh đã cố gắng thu xếp một cuộc gặp gỡ giữa thân nhân của các công dân người Israel với Đức Thánh Cha. Tòa Thánh có những tiếp xúc trên cấp đại sứ với hầu hết các nước ở Trung Đông. Trong vùng này, ngoài các tín hữu Công giáo Latin, còn có nhiều tín hữu Công giáo thuộc các nghi lễ Đông phương hiện diện. Hôm thứ Sáu, ngày 27 tháng 10, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các vị thủ lãnh của các giáo hội này. Trong đó có Đức Hậu y Bicara Rai, Thượng phụ Công giáo Maronite, Đức Thượng phụ Công giáo Manchit Joseph Assi ở Syria. Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Caritas Hà Nội tổ chức khám cấp thuốc tại giáo xứ Lỗ Xá. Thứ Bảy, ngày 28 tháng 10 vừa qua, Phòng Tư vấn Sức khỏe Caritas Hà Nội kết hợp với các bác sĩ nhóm dược sĩ Công giáo Alfonso đến khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng hơn 200 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, không phân biệt tôn giáo, diễn ra tại nhà thờ giáo xứ Lỗ Xá. Đây là một trong những giáo xứ tái truyền giáo tại giáo hạt Nam Định. Các y bác sĩ trong đoàn cũng có những người không cùng niềm tin tôn giáo. Đoàn đã trực tiếp khám các bệnh nội khoa như thăm khám cận lâm sàng, chụp X-quang, siêu âm, tim mạch, đo huyết áp, cấp phát thuốc. Buổi khám bệnh và cấp phát thuốc cho anh chị em có hoàn cảnh khó khăn kết thúc trong niềm vui và lòng biết ơn của người đến khám bệnh và người được chữa bệnh. mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Đây là những con người đến từ miền của hải tân xuân. Đây là những con người tận hào mình trong máu trên con.
Vào một buổi chiều muộn, một cô gái trẻ chậm rãi đến bước chân bên bờ biển với tâm trạng buồn bã. Cô vừa phạm phải một sai lầm lớn và cô không biết phải làm sao để đối diện với hậu quả nghiêm trọng của nó. Đi được vài bước trên cát, cô dừng lại, quay nhìn đằng sau xem lại những dấu chân mình đã để lại trên cát. Nhưng cô chẳng thấy dấu chân nào, vì những dấu chân ấy đã bị sóng biển xóa sạch. Đi thêm một quãng nữa thì trời chập choạng tối. Cô gái chợt nhìn thấy trên bãi biển, một bà cụ đang ngồi trên chiếc ghế dài, tay cầm một quyển sách, và bên cạnh là một bếp lửa nhỏ đang bừng cháy. Bà cụ cất tiếng gọi cô gái. Hãy ngồi xuống đây với ta, con gái. Ta có cái này cho con xem. Cô gái ngồi xuống bên đống lửa, đón cuốn sách từ tay bà lão và tò mò lật dở cuốn sách. Cô vô cùng kinh ngạc khi đọc thấy ở những trang đầu là những dòng chữ viết về cuộc đời mình và tất cả những gì diễn ra với cô từ khi mới sinh ra cho đến sai lầm vừa xảy ra. Lật sang trang tiếp theo và những trang sau đó nữa, cô thấy chỉ là những trang giấy trắng. Cô hoang mang hỏi bà cụ, điều này có nghĩa là cuộc đời cháu sẽ kết thúc tại đây ngay lúc này, phải không bà? Bà cụ mỉm cười, từ tốn nói, không đâu con gái, nó có nghĩa là từ đêm nay cuộc sống của con mới bắt đầu. Nói rồi, bà cầm lại cuốn sách, bắt đầu xé từng trang, từ trang đầu tiên cho đến trang cuối cùng có những dòng chữ mà cô đã đọc, đưa chúng về phía ngọn lửa, để cho lửa bén lên cho đến lúc thành thạt. Xong xuôi, bà đưa cho cô gái phần còn lại của cuốn sách, toàn bộ là những trang giấy trắng. Bà nói tiếp, con xem, sóng đã xóa hết dấu chân của con trên cát. Quá khứ của con không bao giờ trở lại nữa. Chỉ có hiện tại mới là cơ hội để con bắt đầu làm lại mọi sự và bước tiếp về tương lai. Trên những trang giấy còn trắng này, chính con là người viết tiếp những dòng chữ về tương lai và cuộc đời của mình. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ không ai trên đời này dám tự hào tuyên bố rằng mình là người hoàn hảo, không hề sai lỗi, không hề thất bại, dù chỉ một lần. Bởi vì đã mang lấy phận người, thì tất cả mọi người đều phải nhìn nhận sự yếu đuối, mỏng giòn và tội lỗi của mình. Tác giả Thánh Vịnh năm 11 đã khiêm tốn thú nhận rằng, lúc chào đời, con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. Câu chuyện mà chúng ta vừa nghe là lời nhắn nhủ chúng ta đừng bao giờ thất vọng khi đối diện với những thất bại và tội lỗi của mình, nhưng biết hy vọng và quyết tâm sửa chữa những sai lầm đã qua trong quá khứ, hầu vươn đến một tương lai hoàn thiện hơn. Hôm nay,
cùng với giáo hội, chúng ta long trọng mừng đại lễ các thánh nam nữ với tâm tình hân hoan và đầy hy vọng hướng về thiên quốc, nơi mà những tiền nhân của chúng ta đang hưởng nhan thánh Chúa nhờ đã sống thánh và nền thánh. Văn sĩ người Anh Oscar Wilde có một lời phát biểu rất tuyệt vời: mọi thánh nhân đều có một quá khứ, mọi tội nhân đều có một tương lai. Thật vậy, nhìn lại cuộc đời của các thánh, chúng ta thấy có rất nhiều vị thánh vĩ đại có một quá khứ đầy tội lỗi. Những vị thánh ấy cũng là những con người như chúng ta, với thân phận yếu đuối, mỏng giòn, với cuộc sống và những sinh hoạt bình dị như tất cả chúng ta. Họ cũng từng phạm phải những lỗi lầm nghiêm trọng, cũng có những quá khứ đầy tội lỗi. Nhưng họ đã khiêm tốn trao gửi quá khứ của mình cho lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa và tin yêu viết nên một tương lai mới bằng ân sủng của Chúa. Họ đã một lòng yêu mến Chúa, đã trung thành sống theo lời Chúa và kiên trì chu toàn việc bổn phận của mình trong tình yêu mến tha nhân. Nhờ đó, họ được lãnh nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa và được hưởng sự sống và hạnh phúc đời đời bên Thiên Chúa. Trong buổi tiếp kiến khoảng 300 tham dự viên hội nghị sự thánh thiện ngày nay do Bộ Phong Thánh tổ chức hôm 6 tháng 10 năm 2022, Đức Thánh Cha Francisco đã cầu chúc cho gương sáng của các thánh soi sáng tâm trí của tất cả mọi người trong thời đại hôm nay, để làm sống lại đức tin, khơi dậy niềm hy vọng và lòng bác ái, hầu mọi người cảm thấy được hấp dẫn bởi vẻ đẹp của tin mừng, và không ai bị lạc trong sương mù của những điều vô nghĩa và tuyệt vọng. Ước gì, khi hòa với niềm vui của các thánh trên thiên quốc hôm nay, chúng ta cũng được mặc lấy niềm hy vọng mà bước ra khỏi bóng đêm u ám của thất vọng và mặc cảm tội lỗi, để can đảm bước vào tương lai nơi chan hòa ánh sáng của tình yêu và ân sủng của Chúa. Lạy các thánh nam nữ trên trời, xin chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con được ơn hoán cải và luôn biết trông cậy vào lòng thương xót của Chúa, để luôn can đảm đứng dậy sau những lần vấp ngã vì tội lỗi và quyết tâm mỗi ngày sống thánh thiện hơn. Amen.
Đây là những con người đến từ miền của hải đăng xuân. Đây là những con người tận hào mình trong máu trên con.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.